Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 trực tuyến với các địa phương.
Hà Nội cấp 12.802 bộ mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản.
Lao động đi Hàn Quốc được vay vốn đến 100 triệu đồng để ký quỹ.
Gần 2 triệu phương tiện tự động giãn chu kỳ đăng kiểm từ ngày hôm nay.
Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Trung trao đổi bên lề đối thoại Shangri-La.
Hơn 1.000 người thương vong trong một vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng ở Ấn Độ.
Nhật Bản kêu gọi người dân sơ tán tránh bão Mawa. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5 trực tuyến với các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, kết quả triển khai công tác lập quy hoạch theo quy định của luật quy hoạch, kết quả làm việc của các thành viên chính phủ, chủ trì, đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu. Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết phiên họp này được tổ chức sau thành công của hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương và kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra, dành thời gian thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt vừa qua, Chính phủ đã cử 25 đoàn công tác làm việc tại các địa phương để đôn đốc sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu. Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, phân tích kỹ những mặt đã làm được, đặc biệt là những hạn chế khó khăn, thách thức, nhất là trong sản xuất kinh doanh, để qua đó bàn giải pháp khắc phục, thực hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ trong quý 2 và các tháng cuối năm. Phiên họp sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị thính giả đón nghe.
Thưa quý vị, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn số 106 tuyên truyền kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung chính như sau: nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa 13 và một số vấn đề quan trọng khác của hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13. Đối với các cơ quan báo chí, bản tin thành phố cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn của Ban tuyên giáo Thành ủy, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức công tác tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Trong đó, chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giáo dục chính trị, đạo đức, lịch sử truyền thống, những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt.
Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Theo chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 vừa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có 9 địa phương nuôi trồng và phát triển sâm gồm các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 bảo tồn nguồn gen sâm Việt Nam ngoài tự nhiên gắn với bảo vệ phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng. Phấn đấu diện tích trồng sâm Việt Nam đạt khoảng 21.000 ha vào năm 2030. 100% diện tích trồng sâm Việt Nam được cấp mã số vùng trồng và chỉ dẫn địa lý, định hướng đến năm 2045, phát triển sâm Việt Nam trở thành ngành hàng mang thương hiệu quốc tế, có giá trị xuất khẩu cao, tạo nguồn thu quan trọng cho các địa phương, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất sâm lớn trên thế giới.
Tổng cục thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 663.843 tỷ đồng, bằng 48,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, có 12 trên 20 khoản thu sắc thuế đạt khá so với dự toán, 8 trên 20 khoản thu đạt dưới mức 48% và 8 trên 20 khoản thu sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ, gồm thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước.
Hiện tại, thành phố Hà Nội vẫn duy trì hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội ở địa chỉ check.hanoi.gov.vn. Lũy kế đến nay, hệ thống đã hỗ trợ hướng dẫn và cấp tài khoản tham gia quản lý và duy trì hệ thống quản lý cho 3.346 cơ sở là các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế, đóng gói nông lâm thủy sản. Theo đó, đã cấp 12.802 bộ mã truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm thủy sản đủ các tiêu chí về an toàn thực phẩm lên hệ thống. Ngoài ra, Hà Nội cũng duy trì phát triển, tích hợp hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố trên hệ thống phần mềm ứng dụng nền tảng công nghệ GIS, ứng dụng quản lý an toàn thực phẩm nông lâm sản nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm, duy trì và mở hệ thống quản lý dữ liệu tự công bố sản phẩm nông lâm thủy sản.
Thưa quý vị và các bạn, vậy là sau 3 năm chờ đợi, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức đã chính thức trở lại. Đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 diễn ra tối qua với tên gọi Hòa bình cho nhân loại, cùng phần thi đấu mở màn giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan đã nhận được sự tán thưởng của hàng vạn khán giả. Lễ hội diễn ra đến ngày 8 tháng 7, có sự tham gia của 8 đội thi với lịch trình thi đấu như sau. Đội Đà Nẵng, Việt Nam so tài đêm khai mạc với đội Phần Lan. Tiếp theo là các đội Canada, Pháp vào ngày 10 tháng 6, Italia, Australia vào ngày 17 tháng 6, Ba Lan, Anh ngày 24 tháng 6 và trận chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 8 tháng 7. Mỗi đội có 20 phút trình diễn theo chủ đề của từng đêm do ban tổ chức thống nhất, gồm Hòa bình cho nhân loại, tình yêu không biên giới, chinh phục những ước mơ, vũ điệu của thiên nhiên và thế giới không khoảng cách.
Trung tâm thông tin của Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết tờ The Independent của Anh mới đây đã đề xuất Việt Nam là một điểm đến tuyệt vời ở Đông Nam Á không thể bỏ qua dành cho du khách Anh. Trong số đó, các điểm đến như Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh dành cho những người muốn trải nghiệm giá trị khác biệt. Bên cạnh đó, The Independent cũng gợi ý những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Việt Nam như du khách nên tham quan là Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang, Cù Lao Chàm, Quảng Nam, Động Phong Nha, Hang Sơn Đòn ở Quảng Bình, Cồn Cát Mũi Né, Bình Thuận.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển chuyển đổi số đang là một trong những nội dung quan tâm hàng đầu của ngành du lịch. Các sản phẩm đa dạng, phong phú cùng nhiều tiện ích thể hiện sự nỗ lực của ngành du lịch tại các địa phương trong việc tự làm mới mình để thu hút du khách.
Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số theo hướng nền tảng mở, ứng dụng các công nghệ số hóa mới nhất hiện nay trong lĩnh vực di sản văn hóa như công nghệ số hóa Quét Laser 3D, thực tế ảo và công nghệ 4.0, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, Big Data, cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu số, phục vụ các nhiệm vụ chung của thành phố Hà Nội trong việc xây dựng thành phố sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa. Những tiện ích này đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho các du khách khi đến tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Đoàn tôi hiện tại là khoảng 40 người, thì đi qua cổng điện tử thì chỉ cần xếp hàng cái đi qua cổng luôn, chỉ mất khoảng 1 đến 2 phút thôi. Và nó không còn như là hồi xưa là mình phải mua vé, nó rất mất thời gian, lại phát đến từng người một.
Thật là may mà tôi đã vô tình tìm được cái không gian văn hóa Quốc Tử Giám, một cái fanpage rất là thú vị ở trên Facebook. Và thực sự đó như là một cánh cửa để mở ra rất là nhiều những cái thông tin thú vị cho các con. Và thông qua đấy thì các con cũng có tìm cơ hội để tìm hiểu về văn hóa, về không gian Quốc Tử Giám. Ngoài ra thì cũng là những cái thông tin liên quan đến lịch sử như là về Hán Nôm, về những cái họa tiết trong cái văn hóa dân gian ngày xưa. Thì thực sự tôi hy vọng là cái fanpage này sẽ là một cái nơi mà các con có thể làm giao lưu văn hóa để tìm hiểu thêm về lịch sử của nước mình, để thêm yêu cái nguồn cội của mình và từ đó thì phát triển hơn nữa.
Con đã xem trên fanpage không gian Quốc Tử Giám mà con rất ngưỡng mộ về truyền thống hiếu học của ông cha ta, và mỗi khi có những bài hùng biện thuyết trình tiếng Anh thì con sẽ luôn có thể là chia sẻ với các bạn khác về Văn Miếu Quốc Tử Giám bằng tiếng Anh ạ.
Ông Lê Xuân Kiều, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết, từ sản phẩm đã được số hóa, di sản sẽ được đưa đến cộng đồng, các nhà nghiên cứu, du khách trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó góp phần quảng bá đất nước, con người Việt Nam, tạo ra các dịch vụ có giá trị gia tăng để bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chính di sản đó.
Qua thời gian thực hiện cái chuyển đổi số, thời gian vừa qua mặc dù nó chưa dài, nhưng mà qua cái thực tiễn thì chúng tôi đã có những cái tổng kết và đánh giá đối với đơn vị quản lý chúng tôi ấy, thì Rõ ràng cái việc mà triển khai cái hệ thống vé điện tử nó làm cho cái việc quản lý trở nên chặt chẽ hơn, công khai hơn, minh bạch.
Công nghệ số đã giúp du khách trở thành khách hàng thông minh, thói quen du lịch cũng có sự thay đổi. Du khách có thể tự đặt dịch vụ tour tuyến thông qua ứng dụng thông minh. Anh Nguyễn Minh Hà ở quận Đống Đa, Hà Nội và anh Nguyễn Phú Đang ở quận Long Biên, Hà Nội cho biết.
Mình cảm thấy là có những chỗ nơi mà đi rất là hợp lý. Nhà có phần mềm này mình có thể tiện lợi hơn mà khi mình tìm những nơi mà phù hợp nhất để đi.
Cái này thì mình giá rất là cao, nó rất là thuận lợi cho du khách, người ta muốn tìm hiểu những cái thông tin ở các cái điểm đến thì nó rất là tốt cho du khách. Và cái thời đại công nghệ thông tin này thì là tất cả các địa điểm nên áp dụng cái gì là có thể.
Trong thời gian qua, với vai trò là cơ quan quản lý du lịch ở Trung ương, Tổng cục Du lịch đã tập trung triển khai các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh ở Việt Nam thông qua việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch Việt Nam, thiết lập kết nối liên thông hệ thống thông tin giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ khách du lịch, phát triển điểm đến du lịch thông minh. Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nói.
Trong cái chương trình là chuyển đổi số thì chúng tôi cũng rất cố gắng. Thế nhưng mà thực sự để mà làm tốt được hơn nữa thì cần phải làm nhiều hơn, nhất là cái công tác tuyên truyền cũng như là nâng cao nhận thức. Hiện tại thì trong chương trình chuyển đổi số của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho địa phương để mà thực hiện ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường là cho thí điểm hai tỉnh Hà Giang và Thanh Hóa, và đặc biệt Thanh Hóa vừa rồi đã ra mắt 4 điểm ở Thanh Hóa. Và trong cái chương trình thì chúng tôi cũng sẽ sớm hỗ trợ để tăng cái số điểm hỗ trợ lên, và đồng thời thì chúng tôi cũng hỗ trợ các tỉnh trong việc kết nối để liên thông sử dụng các cái hệ thống của các tỉnh đã đầu tư.
Giờ đây đa số các khâu trong hành trình du lịch đều có thể được thực hiện trên môi trường số như tìm kiếm thông tin, đặt tour và dịch vụ du lịch. Do đó, việc kết nối các di sản và danh thắng với nền tảng du lịch số là rất cần thiết. Các bảo tàng, khu di tích, danh thắng cần nghiên cứu áp dụng hình thức bán vé tham quan trực tuyến, hỗ trợ du khách thanh toán không dùng tiền mặt tại chỗ khi mua và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ như mua đồ lưu niệm, mua nước uống, đỗ xe. Tất cả những chi tiết nhỏ khi phối hợp lại sẽ tạo nên trải nghiệm rất dễ chịu, thuận tiện cho khách du lịch.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 16/2023 về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, chương trình EPS. Cụ thể, người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để đi làm việc tại Hàn Quốc được vay tối đa 100 triệu đồng để ký quỹ mà không cần đảm bảo tiền vay. Để được vay vốn, người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau. 1. Thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định hiện hành. 2. Đã ký hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS với Trung tâm Lao động Ngoài nước. 3. Có đăng ký thường trú trên địa bàn nơi Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết thủ tục cho người lao động vay vốn.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có văn bản số 2443 ngày 1 tháng 6 năm 2023 gửi các sở ban ngành và 30 quận huyện thị xã lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ gia đình nông lâm diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2025. Theo dự thảo, đối tượng là người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa có thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân có trụ sở tại thành phố Hà Nội chưa được cấp bảo hiểm y tế, được hỗ trợ thêm 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Người thuộc hộ gia đình nông lâm diêm nghiệp có mức sống trung bình theo tiêu chuẩn của thành phố Hà Nội được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế. Thời gian hỗ trợ mức đóng cho các nhóm đối tượng nêu trên bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách của các quận huyện thị xã với số tiền dự kiến hỗ trợ trong 2 năm là gần 186 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị không chỉ đạo cán bộ chiến sĩ bán bất kỳ tài liệu vật phẩm nào liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nếu có lời mua, đó là mạo danh cơ quan công an. Nếu phát hiện các trường hợp lừa đảo, người dân nhanh chóng thông báo cho cảnh sát khu vực, cán bộ quản lý địa bàn về phòng cháy chữa cháy hoặc qua Facebook, Zalo của Công an thành phố Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, quán cơm 2.000 đã được nhiều người dân nghèo quanh khu vực quận Đống Đa, Hà Nội biết đến từ những ngày đầu tháng 12 năm 2020. Quán cơm đặc biệt chỉ 2.000 đồng mỗi suất với tên gọi là quán Yên Vui đã mang đến nhiều bữa ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng cho người dân nghèo, người vô gia cư và các trường hợp khó khăn.
Quán cơm 2.000 là sáng kiến của Quỹ Từ Thiện Bông Sen cùng chung tay với nhiều thành viên thiện nguyện với mong muốn lan tỏa tình yêu thương, sự tử tế đến với cộng đồng. Ngoài những nhân viên chính của quán, hàng ngày sẽ có rất nhiều những tình nguyện viên đến chung tay chuẩn bị cho các suất cơm. Họ là những người đã nghỉ hưu và cả các bạn sinh viên. Bà Nguyễn Kim Phượng, khu tập thể Văn Chương, quận Đống Đa, chia sẻ.
Tôi nghĩ rằng mình có sức khỏe thì mình lan tỏa, mình giúp đỡ được bà con, đỡ được quán. Nói chung là mình đưa được những suất cơm đến cho những người người ta cần. Thì mình nghĩ là nói chung đấy là niềm vui của mình.
Quán cơm Yên Vui nằm giữa khu phố lao động nghèo Trần Quý Cáp, nơi có nhiều người bán hàng rong, xe ôm, đánh giày, người vô gia cư. Quán mở từ 11 đến 14 giờ các ngày từ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, đón các vị khách đặc biệt. Quán cơm Yên Vui đi vào hoạt động từ năm 2020 và đã hỗ trợ hàng nghìn suất cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Dẫu chỉ có giá 2.000 đồng, nhưng thức ăn ở quán Yên Vui luôn ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đem lại những bữa ăn tốt nhất cho người dân. Mỗi suất có đủ món xào, thức ăn mặn và hoa quả tráng miệng. Quán cơm Yên Vui ở quận Đống Đa là quán cơm đầu tiên ở Hà Nội, không phải là quán cơm duy nhất thực hiện những bữa cơm 2.000 này. Đây là quán cơm thứ 13 trong hệ thống các quán cơm của Quỹ Từ Thiện Bông Sen. Chị Hoàng Kim Chi, chủ nhiệm quán cơm Yên Vui, cho biết.
Quán cơm Yên Vui là thuộc dự án suất ăn giá rẻ của Quỹ Từ Thiện Bông Sen. Tính đến tháng 4 2023 thì có 14 hệ thống quán cơm đã mang lại hơn 5 triệu suất ăn giá rẻ cho những bà con có nhu cầu và những người cần thiết. Hiện tại thì quán Yên Vui Đống Đa ở Hà Nội cũng như tất cả các hệ thống quán cơm Nụ Cười hay Yên Vui của hệ thống muốn mang những cái suất ăn giá rẻ và tới bà con cần thiết, cũng như là lan tỏa cái tình thương và muốn chia sẻ, gánh bớt những cái phần khó khăn của những cái bà con.
Với phương châm không chỉ bán những suất cơm mà còn trao nụ cười, niềm hạnh phúc, quán cơm Yên Vui đã mang tới sự ấm áp, tiếp thêm niềm tin tưởng để những người lao động nghèo, người vô gia cư tiếp tục vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Với không gian sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình, chu đáo, nên nhiều người cảm thấy ấm lòng khi lần đầu đến quán. Nhiều người còn quay lại rất nhiều lần. Bà Nguyễn Thị Đào, ngõ Văn Chương và bà Nguyễn Thị Ngọ, ngõ Trung Tiền, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, cho biết.
Cơm ở đây rất là ngon, mà phục vụ coi như là mọi người rất là vui vẻ, tình cảm. Lúc nào tôi cũng ăn hết thức ăn, cơm, phục vụ đầy đủ.
Thái độ phục vụ ở đây rất là chu đáo, mà các anh các chị ở đây rất là niềm nở đón tiếp, mà phục vụ rất chu đáo. Tôi rất cảm ơn cái quán cơm này.
Đúng như tên gọi của quán Yên Vui, suất cơm 2.000 đồng chỉ là số tiền tượng trưng để mọi người thấy họ đang bỏ tiền ra mua cơm và ăn trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Có thể thấy lòng tốt mà quán cơm Yên Vui mang lại đã giúp ích cho được rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vui vẻ và tiếp thêm niềm tin, hy vọng để họ tiếp tục vượt qua khó nhọc trong cuộc sống. Không chỉ vậy mà sự tử tế của quán cũng đã lan tỏa đến nhiều người khác, khiến nhiều người đến đều muốn đóng góp một chút gì đó, dù chỉ là bó rau, là cân thịt hay là vài ba chục nghìn, thì ở Yên Vui mọi thứ đều đáng quý và đáng trân trọng.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90
cập nhật trên mọi cung đường.
Xin chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Hôm nay, ngày 3 tháng 6 năm 2023, Thông tư số 08/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo trình tự, thủ tục rút gọn do Bộ Giao thông Vận tải ban hành chính thức có hiệu lực. Thông tư cũng nêu rõ việc tự động giãn chu kỳ kiểm định không áp dụng cho các trường hợp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định hết hiệu lực trước ngày thông tư này có hiệu lực. Do đó, các phương tiện có hạn kiểm định trước ngày 3 tháng 6 vẫn phải đến các trung tâm đăng kiểm, kiểm định xe để được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định. Theo tính toán của Cục Đăng Kiểm, sẽ có 155.592 phương tiện nằm trong diện này. Việc gần 2 triệu phương tiện được tự động gia hạn đăng kiểm giúp giảm áp lực cho các trung tâm kiểm định xe cơ giới trong thời gian tới.
Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội đã có thông báo chính thức về thời gian quay rào sử dụng lòng đường Nguyễn Trãi từ ngõ 495 Nguyễn Trãi đến điểm giao Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển để phục vụ thi công các vị trí giếng, hố ga của gói thầu số 2, xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Dự án nhằm thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Theo đó, từ 21:30 ngày 9 tháng 6, nhà thầu sẽ bắt đầu thực hiện rào chắn phục vụ thi công trên đường Nguyễn Trãi, dự kiến kéo dài đến ngày 8 tháng 12 năm 2023.
Thưa quý vị, thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới 5 tháng 6, sáng nay tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào chống rác thải nhựa giai đoạn 2018-2023. 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ thủ đô đã và đang hành động mạnh mẽ, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa để bảo vệ môi trường sống. Các cấp hội đã tổ chức trên 3.000 buổi truyền thông, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và giảm thiểu rác thải nhựa tới hơn 1 triệu lượt hội viên phụ nữ trên thủ đô. Triển khai và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả như đổi phế liệu giữ màu xanh, gây quỹ từ thiện, tái chế rác thải nhựa, tổ ngành hàng nói không với túi ni lông, chi hội phụ nữ sử dụng làn khi đi chợ, biến điểm chân rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản, sạch đồng ruộng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho 16 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào chống rác thải nhựa giai đoạn 2018-2023.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, trên địa bàn quận Hoàng Mai, thiên tai về cơ bản không gây thiệt hại nhiều đến người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Năm 2023, quận Hoàng Mai chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để sẵn sàng ứng phó thiên tai xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ, phát huy mọi nguồn lực hiện có trong nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp đóng trên địa bàn và sức mạnh của cả hệ thống chính trị để đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo AFP, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã có cuộc trao đổi ngắn vào tối qua tại Singapore sau khi Bắc Kinh từ chối lời mời liên quan cuộc gặp chính thức giữa hai quan chức hàng đầu về quốc phòng này. Trước đó, Mỹ đã đề nghị Bộ trưởng Lý Thượng Phúc gặp người đồng cấp Lloyd Austin bên lề đối thoại Shangri-La, song phía Trung Quốc đã từ chối.
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ sẵn sàng duy trì giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân theo hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START nếu Nga thực hiện bước đi tương tự. Ông cũng kêu gọi Moscow tham gia hiệp ước mới thay thế New START sẽ hết hiệu lực vào năm 2026. Quan chức Nhà Trắng đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng đàm phán về hiệp ước mới với Trung Quốc mà không cần điều kiện tiên quyết.
Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo trong vòng một tuần sẽ ngừng bơm khí đốt trên cả hai nhánh của đường ống dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định tạm ngừng cung cấp liên quan hoạt động bảo trì đường ống hàng năm diễn ra từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 6. Việc ngừng trung chuyển khí đốt qua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm giảm ít nhất 2 lần lượng khí đốt cung cấp cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.
Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng ở Ấn Độ, theo số liệu mới cập nhật, tính đến 6 giờ sáng nay mùng 3 tháng 6, đã có ít nhất 207 người chết và 850 người bị thương. Đội cứu hộ đã lập tức được điều đến hiện trường, trong khi các tổ công tác của chính phủ và lực lượng không quân cũng đã được huy động trợ giúp. Giới chức địa phương xác nhận đã có gần 50 xe cấp cứu được điều tới chở người bị thương đến bệnh viện, chưa kể một lượng lớn xe buýt cũng được huy động để hỗ trợ công tác cứu nạn. Trên trang mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định sẽ huy động mọi sự trợ giúp cần thiết để giúp đỡ các nạn nhân.
Đến chiều ngày 2 tháng 6, tâm bão cách đảo Amami, miền nam của Nhật Bản 170 km về phía đông. Chính quyền đã ban bố lệnh sơ tán không bắt buộc đối với hơn 410.000 người ở thành phố Toyota, tỉnh Aichi, cũng như ở các khu vực khác ở miền Tây và miền Trung Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đã hối thúc người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng hết sức cảnh giác với lở đất, lũ lụt, nước sông dâng cao và tràn bờ. Công ty đường sắt Nhật Bản cho biết tàu siêu tốc Shinkansen đã phải tạm dừng hoạt động giữa Tokyo và Osaka. Hơn 200 chuyến bay cũng đã bị hủy bỏ trong chiều ngày 2 tháng 6.
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra chiều ngày hôm qua tại một tòa nhà 7 tầng đang được cải tạo, nằm ở đường De Onofrio, quận Collianine, Rome, khiến một người thiệt mạng cùng ít nhất 17 người khác bị thương. Trong số 17 người bị thương được đưa tới bệnh viện có 3 người đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Vụ hỏa hoạn cũng khiến 100 người sinh sống tại tòa nhà phải sơ tán.
Australia ra mắt bảo tàng 3D sống động về các hóa thạch cổ đại. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng được các vật mẫu ảo chất lượng cao dưới dạng 3D, trong đó có những mẫu vật phản ánh sự sống phức tạp tồn tại sớm nhất từ kỷ Ediacara và kỷ Cambri cách đây 500 triệu năm. Và đây là kết quả phối hợp giữa nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Flinders với Bảo tàng Nam Australia, Bảo tàng Tây Australia và Bảo tàng vùng lãnh thổ Bắc Australia.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier đã đưa ra sự lựa chọn về nhân sự cho đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 6 năm 2023 của đội tuyển Việt Nam với 33 cái tên được triệu tập. Trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của tiền vệ Lê Phạm Thành Long đang chơi rất thăng hoa trong màu áo Đông Á Thanh Hóa, hay như Bùi Văn Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, nhân dịp FIFA Days, huấn luyện viên Philippe Chaussier cũng đề nghị triệu tập 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về tham gia đội tuyển, đó là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng. Tuy vậy, ở đợt tập trung này, đội tuyển cũng có một sự vắng mặt đáng tiếc là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Quyết, v.v. Ngoài ra, khán giả hâm mộ cũng sẽ được chứng kiến sự trở lại của những cái tên từng góp mặt trong đội hình U23 trước đây như Trương Tiến Anh, Lâm Ti Phong, Triệu Việt Hưng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại bắt đầu từ ngày 5 tháng 6 tới. Tuy nhiên, do nhiều cầu thủ vẫn vướng lịch thi đấu tại vòng 11 V-League, nên phải đến ngày 7 tháng 6, huấn luyện viên Philippe Chaussier mới có trong tay đầy đủ lực lượng. Rạng sáng nay, ở vòng 3 giải quần vợt Pháp mở rộng, tay vợt Novak Djokovic gặp đối thủ Alejandro Davidovich Fokina. Nhập cuộc với tinh thần mạnh mẽ, Fokina gây rất nhiều khó khăn cho cựu số 1 thế giới. Nhưng Nô đã thể hiện bản lĩnh vượt trội ở những khoảnh khắc quyết định để giành chiến thắng với cùng tỷ số 7-6 trong hai ván đấu đầu tiên. Sang ván thứ 3, thế trận của tay vợt người Serbia dễ thở hơn khi Fokina có dấu hiệu chấp nhận thất bại. Tay vợt người Tây Ban Nha sa sút rõ về tinh thần để thua dễ dàng 2-6. Đối thủ ở vòng 4 của Djokovic là Juan Pablo Varillas, hạng 94 thế giới. Tưởng chừng phải chạm trán một chuyên gia sân đất nện như Diego Schwartzman ở vòng 3 đơn nam Roland Garros sẽ là thử thách đáng gờm về hạt giống số 5 Stefanos Tsitsipas. Thế nhưng trên thực tế, ngôi sao người Hy Lạp Tsitsipas đã chơi quá hay khi giành chiến thắng sau 3 set trước gã người lùn Argentina 6-2, 6-2, 6-3 để tiến vào vòng 4 gặp ngựa ô nước Áo Sebastian Offner, người vừa hạ gục Fabio Fognini sau 5 set. Dù bị xếp hạng hạt giống thấp hơn 3 bậc so với hạt giống số 14 Cameron Norrie, nhưng hạt giống số 17 người Italia Lorenzo Musetti đã chơi rất xuất sắc. Anh dễ dàng đánh bại đối thủ người Anh sau 3 set với tỷ số cách biệt 6-1, 6-2, 6-4. Đối thủ ở vòng 4 Roland Garros năm nay của tài năng trẻ nước Ý Musetti chính là hạt giống số 1 Carlos Alcaraz.
Dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 3 tháng 6 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Khánh Hà Võ Nam và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.